vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, lâu nay thì chúng ta vẫn cứ nghe thỉnh thoảng là có những cái cơ quan theo dõi quốc tế, đặc biệt là tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington, thỉnh thoảng công bố những cái hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy Trung Quốc tăng cường phòng thủ, hay nói đúng hơn là quân sự hóa cái khu vực Biển Đông. Nhưng mà hình như cái chuyện này không phải chỉ có Trung Quốc làm mà cả Việt Nam nữa, phóng thưa anh.
Vâng, đây không phải là một cái cuộc chạy đua mà chỉ có một lực sĩ thôi. Nhưng mà trong đó chúng ta cũng có thấy nhiều cái tay đua khác tham dự. Và trong số những cái tay đua khác thì nhiều người chú ý đến Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là nước mà đang có sự hiện diện và có đang kiểm soát đa số các cái thực thể ở trong vùng quần đảo Trường Sa. Theo những cái số liệu của cái cơ quan gọi là sáng kiến minh bạch hàng hải đó, thì chúng ta thấy hiện bây giờ Trung Quốc đang kiểm soát ở 7 cái thực thể ở trong quần đảo Trường Sa, trong khi Việt Nam thì đang có mặt tại 21 thực thể khác. Các cái nước khác như là Mã Lai hoặc là Indonesia hoặc là Philippines và Brunei là những cái nước đang có những cái tranh chấp về chủ quyền ở trong vùng này, thì mỗi nước chỉ chiếm một số ít các hòn đảo mà thôi. Nhưng mà rõ ràng người ta lâu nay chỉ chú ý đến cái sự nghĩa là bồi đắp hoặc là mở rộng hoặc là quân sự hóa các cái thực thể mà họ đang kiểm soát, là vì nó được diễn ra với một cái tốc độ quy mô rất là lớn và rất là nhanh. Và người ta cũng cảm thấy cái sự đe dọa của cái, những cái sự là phát triển về mặt quân sự này ở trong vùng biển Đông Nam Á do Trung Quốc gây nên. Nhưng mà một cách âm thầm hơn thì Việt Nam cũng có làm. Và người ta cũng đã thấy là trong số 21 thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát thì đã có nhiều cái bãi cạn, có nhiều cái vùng là bãi cát nổi, nửa chìm hoặc là trên những cái mỏm đá vân vân đó. Thì ở bất cứ cái nơi nào mà có thể có những cái sự hiện diện thường trực của hải quân cũng như là dân chúng ở trên những cái hòn đảo này thì Việt Nam đều có những cái sự nghĩa là phát triển về mặt kinh tế lẫn quân sự.
Theo báo cáo của cái Trung tâm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, tức là thuộc cái Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược viết tắt là CSIS, thì Việt Nam tập trung củng cố cái khả năng quốc phòng, khả năng phòng thủ ở hai cái nơi gọi là Đá Tây và đảo Sinh Tồn, phải không thưa anh?
Vâng, ngoài Đá Tây và đảo Sinh Tồn thì vẫn có nhiều cái nơi khác cũng đã được củng cố về mặt quốc phòng và phòng thủ vân vân. Nhưng mà người ta thấy rõ ràng nhất là trong những cái ở hai cái đảo Tây và đảo Sinh Tồn này, vì các cái đảo này nó bắt đầu được nghĩa là quân sự hóa một phần, hay là đúng hơn là tăng cường cái hệ thống phòng thủ ở cái giai đoạn ban đầu ở đảo Đá Tây và sau đó là đảo Sinh Tồn, bắt đầu từ năm 2013 và từ ở đảo Sinh Tồn là bắt đầu từ năm 2017. Và cho đến những cái hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đó là vào cuối năm 2019 thì những cái sự nghĩa là mở rộng cái công việc phòng thủ cũng như là cái khả năng phản công nếu mà bị tấn công đó thì cũng đã hoàn tất vào cuối cái năm đó. Và bây giờ thì người ta thấy rằng là gần như là tất cả những cái thực thể mà do Việt Nam kiểm soát, ngoại trừ một số các thực thể rất là nhỏ mà không có thể nào mà đặt những cái cơ sở phòng thủ hoặc là những cái súng đạn lớn được á, thì rõ ràng là Việt Nam dường như là đang là chuẩn bị cho mình một cái tư thế phòng thủ. Và nếu mà cuộc tranh chấp bùng nổ thì có thể là Việt Nam cũng sẽ có cái khả năng để bảo vệ cái phòng thủ và phản công của mình nếu mà trong những cái trường hợp cần thiết.
Nhưng mà nói như vậy thì Việt Nam đã xây cái gì mà có cái khả năng phòng thủ, có khả năng quốc phòng như vậy thưa anh?
Báo cáo của Cơ quan Minh bạch Hàng hải mới đây đó thì người ta thấy là tại Đá Tây cũng như là Sinh Tồn thì cũng các cái mô hình mà phòng thủ cũng được chứng minh giống như là ở các cái tiền đồn khác của Việt Nam ở Hoàng Sa, thí dụ như là các cái công trình phòng thủ ven biển và gồm có các cái trụ bê tông để mà canh gác bờ biển, cũng như là có những cái hầm trú ẩn. Và trong những cái hầm trú ẩn này thì được xây dựng ở các cái hòn đảo lớn hơn ở trong cái vùng Trường Sa. Thì trong 2 năm qua thì các cái tháp anten cũng như là nhiều cái tòa nhà hành chánh cũng đã được xây trên trên đá Tây, một cái hòn đảo có diện tích là khoảng gần 29 mẫu Tây. Thì tại đá Tây này thì đã được bồi đắp từ năm 2013 cho đến năm 2016, và một loạt các cái công trình khác cũng đã được xây dựng ở dọc cái bờ biển ở phía Bắc, ở đảo Sinh Tồn, tức là nơi có khoảng cỡ 10 mẫu Tây đất.
Nhưng mà có cái hệ thống vũ khí nào không anh?
Bây giờ thì người ta chỉ biết rằng là ở Việt Nam có đã mua một cái số các cái vũ khí, những cái rocket từ Israel, và những cái loại vũ khí này thì đấy là một cái bí mật mà dường như là ai cũng biết, nhưng mà nó là một nửa kín nửa hở, thưa anh Quốc Vinh, ai cũng biết. Có nghĩa là Việt Nam có những cái hợp đồng mua những cái vũ khí quân sự từ Israel, nhưng mà những cái vũ khí quân sự này nó có một cái tác dụng như thế nào, hoặc là cái khả năng hoạt động của nó như là sao, thì có lẽ là đây là cái điều mà chỉ có hai nước mà buôn bán vũ khí với nhau mới biết mà thôi. Nhưng mà người ta biết một số các cái chi tiết có tính cách là tổng thể thôi. Tí lượng là như là các cái hệ thống rocket của Israel đó, thì nó có kích thước rất là nhỏ, và chúng có thể những cái loại rocket này có thể dễ dàng được di chuyển, hoặc là được triển khai, hoặc là được che giấu một cách khá dễ dàng và khá nhanh chóng. Và nó cũng không có đòi hỏi những cái điều kiện cơ sở hạ tầng cao gì hết, mà không có cần phải sự hỗ trợ một cách nghĩa là quy mô gì hết. Nó có thể, những cái hỏa tiễn rocket này có thể được bắn bất cứ từ bề mặt nào. Nó tương đối, nó bề mặt nó tương đối là bằng phẳng và cứng mà thôi. Và do đó thì người ta cũng thấy rằng là những cái rocket này nó cũng có khả năng nghĩa là bắn tới những cái cơ sở của những cái nước thù địch khác, nếu mà trong cái trường hợp mà họ bị tấn công ở trong cái vùng Trường Sa.
Lâu nay thì Việt Nam luôn luôn là tìm kiếm cái sự cân bằng ở trong quan hệ đối với các nước lớn. Nhưng mà nhân cái dịp là ở Washington thay đổi tổng thống, tức là ông Joe Biden, thì chắc là Việt Nam cũng mong muốn tranh thủ như thế nào đó để mà có được một cái quan hệ về an ninh vững chắc hơn với Hoa Kỳ anh hả?
Vâng, dĩ nhiên là với cái sự thay đổi chính phủ mới ở Washington thì Việt Nam cũng nghĩa là có thể là có những cái quan tâm đặc biệt hơn đối với cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, nếu mà có một cái sự thay đổi nào đó, đặc biệt là có một cái sự thay đổi nào về cái khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Thì chúng ta thấy rằng là trong những cái tháng cuối cùng của chính phủ Donald Trump thì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có những cái tuyên bố không công nhận các cái yêu sách biển của Bắc Kinh và trong các cái thực thể tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Đây là một cái lời tuyên bố mà tuy Việt Nam không ra mặt hoan hô, nhưng mà có lẽ là rất là hài lòng ở trong bụng, bởi vì cái vị thế khá tế nhị của Việt Nam đối với cái người láng giềng phương Bắc, nó không có cho phép Việt Nam là hai tay hai chân hoan hô loạn xạ cái lên đối với cái lời tuyên bố như vậy. Nhưng mà rõ ràng lời tuyên bố nó hoàn toàn có lợi cho Việt Nam. Thì những cái điều mà Việt Nam muốn từ Mỹ trong cái giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thì nó còn gồm những cái chuyện khác nữa. Thí dụ như là cái sự duy trì những cái chính sách ngoại giao có tính cách cốt lõi của ông Donald Trump trong 4 năm vừa rồi, tức là một cái chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Thì cái chiến lược này như chúng ta đều biết là nó có một cái đường lối khá cứng rắn, chống lại cái sự bành trướng hay là cái sự như là hoạnh hoẹ của Trung Quốc ở trên Biển Đông đối với các cái nước láng giềng.
Riêng trong khu vực Biển Đông thì như thế nào?
Riêng trong cái khu vực Biển Đông thì rõ ràng là chúng ta thấy là Việt Nam vẫn hoan hô, hay là ít nhất là cái không có lên tiếng gì phản đối về những cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ cũng như là một số các cái đồng minh ở trong cái khu vực này. Và rõ ràng là nếu mà viện dẫn về những cái quyền tự do đi lại đó thì Việt Nam cũng không có những cái phản đối gì đối với Hoa Kỳ cả. Mặc dù rằng ở trong thực tế thì nhiều lần các cái tàu của Mỹ cũng đã đi qua những cái vùng lãnh hải mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng mà đây là những cái lượt đi qua mà theo luật quốc tế coi như là những cái sự qua lại có tính cách vô hại, chứ không phải là gây ra một cái đe dọa về mặt quân sự hoặc là lấn chiếm chủ quyền của Việt Nam. Và do đó chúng ta thấy rằng là Việt Nam vẫn ít ra là về mặt công khai thì im lặng về những cái chuyện như vậy. Nhưng mà ở bên trong có lẽ là cũng thầm mong rằng là chính phủ Biden cũng sẽ tiếp tục những cái chính sách về Biển Đông giống như là ông Donald Trump đã từng làm. Và chúng ta thấy điều đó qua cái sự là duy trì những cái chính sách cũ và những cái nhân vật cũ ở trong cái chính quyền của ông Trump dưới thời của ông Biden bây giờ.
Nếu như chúng ta căn cứ trên cái lập trường của Hoa Kỳ đối với chẳng hạn như bãi Tư Chính, tức là cái nơi mà đã xảy ra cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Trung Quốc hồi năm 2019 đó thưa anh, thì chắc là Việt Nam hy vọng là chính phủ Biden sẽ tái khẳng định cái lập trường trong cái chính sách này. Bên cạnh đó thì tôi đoán rằng là Việt Nam chắc cũng âm thầm ủng hộ cái chiến lược, nếu như anh nói là cái chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, thì chắc là cũng phải mong rằng Hoa Kỳ không có được phép để cho Trung Quốc chiếm cái bãi cạn Scarborough của Philippines anh hả?
Vâng, ở trong vùng Biển Đông nói riêng và toàn bộ cái khu vực gọi là South China Sea nói chung thì nó có 3 điểm mà ít người nhắc tới, hoặc là không phải là đó là những cái vấn đề quý kỵ, nhưng mà đó là những cái vấn đề mà có lẽ là nó cần một cái sự giải quyết toàn diện hơn. Đó là cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974. Đó là cái bãi cạn Scarborough của Philippines mà do Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Và tại vùng biển Bắc quần đảo Natuna của Indonesia. Vì đối với Indonesia là một vấn đề nó khá rõ ràng và nó đã được chính phủ của ông Widodo giải quyết một cách dứt khoát. Bất cứ tàu Trung Quốc nào vô cái vùng biển này đều bị đuổi ra, và nếu cần họ sử dụng vũ lực quân sự. Thì cái chuyện, cái thái độ có tính cách là khẳng định của họ đã khiến cho Trung Quốc trùng chân khi mà vẽ cái đường lưỡi bò mà xâm là liếm qua cái vùng biển phía bắc của Indonesia. Đối với Philippines chẳng hạn thì cái hoàng đảo cái bãi cạn Scarborough vẫn là một cái vấn đề mà nó khó nhai, và bởi vì nó dằn dai giữa hai bên, và với cái sự ngó lơ của Hoa Kỳ trong cái việc mà làm trung gian để mà hòa giải giữa Trung Quốc và Philippines năm 2012 đó, thì bây giờ nó vẫn còn có những cái hệ lụy cả về lâu về dài. Vì nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo vào năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 4 năm Tòa án Trọng tài Quốc tế tuyên bố là cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc không có cái căn bản pháp lý và nó vô giá trị trước cái luật biển quốc tế đó, thì đây lại là một cái vấn đề khác trong thực tế. Riêng đối với quần đảo Hoàng Sa chẳng hạn thì Việt Nam cho đến nay vẫn khẳng định cái chủ quyền đó là của mình, và hai bên dường như là bên Hà Nội thì chỉ nói như vậy để duy trì một cái tính chính danh của mình đối với cái hoàng đảo đó, cái quần đảo đó mà thôi. Nhưng mà trong thực tế thì rõ ràng là Trung Quốc đang có những cái phần lấn chiếm và đang kiểm soát cái quần đảo này. Nhưng mà về cái chính sách biển, về cái chính sách ở vùng biển Đông Nam Á, đặc biệt là ở cái quần đảo Trường Sa đó, thì người ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ, Việt Nam cần phải tiếp tục hay là vận động hoặc là thúc đẩy Washington nâng cấp cái quan hệ Việt Mỹ lên ở một cái mức cao hơn. Chúng ta biết là trong cái thang bậc về quan hệ ngoại giao của Việt Nam nó có đến 4 bậc, từ cái quan hệ đối tác, rồi đối tác toàn diện, rồi đối tác chiến lược, rồi đối tác chiến lược đặc biệt, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam và Mỹ đang ở trong một cái mức quan hệ chỉ ở tầm thứ nhì mà thôi, tức là cái quan hệ đối tác toàn diện chứ không phải là một cái đối tác chiến lược toàn diện. Và do đó thì cái cam kết giữa hai bên, đặc biệt là trong cái cam kết chiến lược, quan hệ chiến lược toàn diện thì nó gồm cả cái sự hỗ trợ về mặt quốc phòng. Cho nên không, người ta cũng biết là chừng nào bên Đảng Cộng sản Việt Nam hay bên chính phủ Việt Nam mới mở đường cho cái việc mà nâng cấp cái quan hệ ngoại giao này lên ở cái tầm mức chiến lược.
nâng cấp bán giao hay không thì cái chuyện đó thời gian sẽ trả lời. Nhưng mà một số nhà quan sát họ cũng đã diễn dịch cái, lấy thí dụ như hồi tháng 11 năm 2019 thì Việt Nam công bố cái sách trắng quốc phòng, bạch thư quốc phòng đó thưa anh. Thì trong cái bạch thư quốc phòng đó dường như là đã hé mở một cái cánh cửa để mà gọi là để có một cái khả năng có thể cải thiện cái quan hệ an ninh với Hoa Kỳ trong tương lai, mặc dù là không có nêu đích danh Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta cũng biết là Việt Nam cũng không có muốn làm mít lòng Trung Quốc, và đặc biệt là cũng để làm thế nào đó để mà kiềm chế cái tình trạng căng thẳng ở trong vùng Biển Đông. Nhưng mà câu hỏi đặt ra bây giờ ở đây đó là Hoa Kỳ có nắm lấy cái cơ hội đó hay không? Họ có cần cơ hội đó hay không thưa anh?
Vâng, trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông thì tôi nghĩ rằng không riêng gì Việt Nam, nhưng mà các cái nước có, đang có tranh chấp, hay là nói một cách chung là các cái quốc gia thành 10 quốc gia thành viên của trong cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN đều không muốn mình bị đẩy vào một cái thế phải lựa chọn Bắc Kinh hay là lựa chọn Washington, hay là mình đu dây giữa hai bên, hoặc là ngã về một bên này hoặc là nghiêng theo một bên kia, vân vân. Bởi vì với thân phận của những cái nước nhỏ, với những cái nền kinh tế không có đủ mạnh để mà có thể chống trả lại với những cái cuộc bao vây về kinh tế, về quốc phòng vân vân đó, thì cái một cái cuộc chiến tranh nóng nếu mà nó bùng nổ thì chỉ mang lại những cái đau thương, những cái đổ vỡ, những cái thua thiệt cho họ mà thôi. Cho nên cái chính sách ngoại giao của các cái nước trong vùng đều hết sức phải cẩn trọng, và do đó chính Bắc Kinh và Hoa Kỳ cũng đều nhận thấy cái vị thế đó qua cái lời phát biểu của ông Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại cái cuộc nói chuyện ở Singapore cách đây chừng vài năm, và khi ông ấy chỉ mặt tất cả những cái thành viên ở trong các cái quốc gia ASEAN, đó là quý vị nên nhớ quý vị là những cái nước nhỏ và Trung Quốc là nước lớn. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc xem mình như đóng vai một cái người anh cả hay là một cái bá chủ ở trong cái vùng vậy, và họ xem thường những cái nguyện vọng hay là những cái quyền lợi của các cái quốc gia trong vùng. Nhưng mà trở lại là chúng ta thấy rằng là cái bạch thư quốc phòng của Việt Nam công bố vào cuối năm 2019 á, thì nó có một cái điều mới so với cái chính sách 30 trước đây. Cái chính sách 30 trước đây của Việt Nam là không có hợp tác bên này chống bên kia, không có cho căn cứ quân sự của nước ngoài đặt trên lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam không có theo phe nào để mà chống, vân vân. Thì nhưng mà nó có thêm một cái không thứ tư nữa mà nhiều người cho rằng là đó là một cái cánh cửa vừa hé ra cho Washington có thể mà bắt tay với Hà Nội trong cái việc này. Đó là cái điều mà bên Hà Nội nói rằng là Việt Nam không có khơi mào hoặc là không có đe dọa khơi mào một cái cuộc là bùng nổ tranh chấp với nước nào hết, mà Việt Nam trong những cái trường hợp như vậy chỉ đóng vai là những cái người tự vệ mà thôi. Thì đây là cũng chính là một cái điều mà nó cũng phù hợp với cái chính sách quốc phòng của Washington, khi họ nói rằng là họ cũng sẵn sàng, họ không phải là một cái quốc gia dùng cái sức mạnh quân sự của mình để đe dọa những người khác, nhưng mà sẵn sàng với tay ra để cùng nhau giúp đỡ những cái nước bị đe dọa hoặc là bị xâm chiếm vân vân. Thì có thể rằng là đây là một cái chỉ dấu, một cái dấu hiệu nào đó để cho thấy rằng là cái sự tái xuất hiện của Hoa Kỳ ở trong vùng Á Châu Thái Bình Dương nó có thể rõ nét hơn, và có thể tạo những cái cơ hội riêng hay là những cái cơ hội khác cho Hoa Kỳ trong cái việc hợp tác với những cái quốc gia trong vùng đang bị những cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó xâm lấn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.